Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay, Chủ nhật 18 tháng 9, sau phần tin tức và phút cầu nguyện, Linh mục Nguyễn Tất Thắng sẽ giải đáp thắc mắc về những vấn đề liên quan đến linh mục. Và chương trình sẽ kết thúc với mục Mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách có tựa đề Đức Maria là đứng trung gian. Sau đây là phần tin tức do Linh Tiến Khải và Mai Châu trình bày.
Geneva. Đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi, kêu gọi cải tiến việc săn sóc các phụ nữ thai nghén thay vì dùng tài nguyên để cổ võ ngừa thai và phá thai. Trong bài tham luận hôm 15 tháng 9 vừa qua tại Hội đồng Nhân quyền của Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Đức Tổng giám mục Tomasi nhận xét rằng cộng đồng quốc tế đã không đạt được đủ những tiến bộ trong việc phòng ngừa cái chết của 350.000 phụ nữ bị thiệt mạng trong lúc mang thai và sinh con. Giáo hội Công giáo đồng ý rằng các phụ nữ thai nghén, giống như mọi người nam nữ khác, có quyền được săn sóc thích hợp về sức khỏe, và giáo hội đã chứng tỏ điều đó qua các hoạt động tại các nhà thương và bệnh xá trên thế giới, kể cả tại những vùng nghèo nhất và vùng quê trên thế giới. Tuy nhiên, giáo hội mạnh mẽ không đồng ý về đề nghị của Liên Hiệp Quốc cổ võ ngừa thai và phá thai như những yếu tố quan trọng trong các dự án phòng ngừa sự tử vong của các bà mẹ khi sinh con. Đức Tổng giám mục Tomasi nhắc lại rằng, Tổ chức Sức khỏe Thế giới đã chứng tỏ các phụ nữ tại Phi Châu phần lớn chết vì 5 lý do chính: bệnh cao áp huyết, công việc cực nhọc, xuất huyết, nhiễm trùng huyết và các bệnh nhiễm trùng khác, các bệnh HIV-SIDA. Việc giải quyết các vấn đề đó đòi phải có các nữ hộ sinh được huấn luyện chuyên nghiệp và các người chuyên môn khác, có đủ thuốc kháng sinh và các thứ thuốc khác, cải tiến việc cung cấp máu cấp thiết. Tòa Thánh nhận thấy rằng thật là một điều không thể chấp nhận được, những toan tính dùng vào các chương trình tăng cường việc ngừa thai và phá thai, những tài khoản rất cần thiết để can thiệp cứu sống các phụ nữ thai nghén.
Vatican, Đức Hồng Y Kokov, người thị sĩ, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết cuộc viếng thăm tới đây của Đức Thánh Cha tại Đức từ ngày 22 đến ngày 25 tháng 9 có một khía cạnh đại kết đặc biệt. Vì ngài viếng thăm thành phố Erfurt là nơi Martin Luther đã sống như một tu sĩ dòng thánh Augustino trước khi trở thành nhà cải cách. Trong một bài đăng trên báo Người Quan sát Roma của Tòa Thánh, số ra ngày 16 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng Y Kokov cho biết trong cuộc viếng thăm Đức Thánh Cha sẽ gặp các đại diện của Hội đồng Giáo hội Tin lành Đức và cử hành buổi cầu nguyện đại kết. Do kinh nghiệm bản thân, Đức đương kim giáo hoàng biết rất rõ quốc gia của cuộc cải cách tinh lành. Trong tư cách là thần học gia, cũng như khi còn là hồng y, ngài đã hoạt động rất nhiều để thăng tiến cuộc đối thoại đại kết tại Đức, cũng như trên bình diện thế giới. Đức Hồng Y Kokov đặc biệt nhắc lại vai trò quan trọng của Đức Hồng Y Ratzinger trong Ủy ban chung về đại kết, được thành lập sau cuộc viếng thăm của Đức John Paul đệ nhị tại Đức. Hồi năm 1980, Ủy ban đã khởi sự cuộc nghiên cứu nhằm xác định xem những vụ lên án nhau về đạo lý giữa Công giáo và Tin lành hồi thế kỷ 16 có còn ảnh hưởng trên cuộc đối thoại giữa hai bên và có tiếp tục chia rẽ các giáo hội hay không.
Đức Hồng Y Kokov cho biết trong giới Tin lành có sự nhìn nhận công trạng lớn của Đức Hồng Y Ratzinger trong việc làm cho tuyên ngôn chung về đạo lý ơn công chính hóa được ký kết tại thành phố Augsburg hồi năm 1999 sau khi vượt qua nhiều khó khăn. Đức Thánh Cha Biển Đức 16 xác tín rằng các tín hữu Kitô chúng ta cũng có thể trở nên một dù rằng còn chia rẽ, và Ngài tỏ cho chúng ta một phong trào đại kết ngày càng ở dưới ánh sáng chung của phong trào này. Để chúng ta nhìn nhận tính chất tạm thời trong các hoạt động của chúng ta và đừng ngoan cố muốn làm điều mà chỉ có một mình Chúa Kitô có thể làm được. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô nhắc nhở rằng nền tảng của phong trào đại kết không phải chỉ là những quan hệ giữa người với nhau, nhưng nó có chiều kích Kitô sâu xa. Phong trào này được hiểu như một sự tham gia vào kinh nguyện tư tế của chính Chúa Giêsu, xin cho tất cả được nên một.
Vatican. Jalom Bagdi, Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh, cho biết chương trình viếng thăm sắp tới của Đức Thánh Cha tại Đức khẩn trương hơn nhiều so với các cuộc viếng thăm mục vụ cho đến nay của Ngài tại hải ngoại. Tuyên bố hôm 16 tháng 9 trước giới báo chí tại Jerusalem, Jalom Bagdi nhận xét rằng, nguyên trong ngày đầu tiên 22 tháng 9, khi Đức Thánh Cha đến thủ đô Berlin, Ngài có ba sinh hoạt lớn. Sau lễ nghi tiếp đón tại phủ tổng thống ở lâu đài Bellevue, ban chiều Ngài sẽ đọc diễn văn tại trụ sở Quốc hội Liên bang trước khi cử hành thánh lễ tại sân vận động Olympic. Tổng cộng trong 4 ngày viếng thăm, Đức Thánh Cha sẽ đọc 17 bài diễn văn và bài giảng. Chỉ có cuộc viếng thăm tại thánh địa hồi năm 2009, Đức Thánh Cha phải đọc tới 29 bài diễn văn. Jalom Bagdi cũng cho biết chủ đề chính trong cuộc viếng thăm của Đức Thánh Cha tại Đức là vị thế ưu tiên và sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới. Trong một xã hội ngày càng bị tục hóa, Đức Thánh Cha Biện Đức 16 muốn nhấn mạnh và cho thấy rõ Thiên Chúa là tương lai của con người và là nền tảng cuộc sống chung. Chính vì thế, chủ đề cuộc viếng thăm lần này là nơi nào có Thiên Chúa, nơi đó có tương lai. Linh mục Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh nhận xét rằng, trong cuộc viếng thăm sắp tới, lần đầu tiên Đức Thánh Cha Biện Đức 16 đọc diễn văn tại một quốc hội. Tuy rằng trong cuộc viếng thăm tại Anh hồi tháng 9 năm ngoái, Đức Thánh Cha có gặp các đại biểu quốc hội Anh, nhưng là tại Westminster Hall, hội trường của đang diện Westminster. Cha Lâm Bạc Đi cũng tiết lộ rằng, hôm 16 tháng 9 vừa qua, Đức Thánh Cha đã thu một sứ điệp video gửi nhân dân và các tín hữu Công giáo Đức nhân cuộc viếng thăm sắp tới của Ngài tại nước này. Sứ điệp này sẽ được đài truyền hình Đức truyền đi trong tuần tới.
San Francisco, Đức Thượng Phụ Fuad Toan của Giáo hội Công giáo Latin ở Jerusalem đang viếng thăm mục vụ lần đầu tiên các tín hữu Công giáo Ả Rập ở Hoa Kỳ. Hôm 11 tháng 9 vừa qua, Ngài đã cử hành thánh lễ cho 700 tín hữu tại nhà thờ Thánh Thomas More ở San Francisco. Trong dịp này, cộng đoàn đã đặc biệt cầu nguyện cho các nạn nhân những vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 tại Mỹ cách đây 10 năm. Thánh lễ có chủ đề là cầu nguyện cho hòa bình, công lý và hòa giải. Trong cuộc họp báo sau thánh lễ, Đức Thượng Phụ tuyên bố, chúng tôi không muốn có thêm những nạn nhân vô tội phải chịu đau khổ. Chúng tôi không muốn có thêm những bà mẹ phải khóc thương con mình. Chúng tôi chỉ muốn một cuộc sống bình thường cho mỗi người tại Thánh Địa. Đức Thượng Phụ cho biết giáo hội tại Thánh Địa vẫn còn là một giáo hội của đồi Canvê. Chúng tôi vẫn còn đang phải vác thập giá, nhưng đồng thời chúng tôi cũng biết rằng Canvê không xa ngôi mộ trống bao nhiêu. Đó là lý do tại sao chúng tôi đồng thời cũng là giáo hội hy vọng và phục sinh. Chúng tôi hoạt động để có thêm hy vọng và phục sinh cho mỗi người. Khi tôi nói về hòa bình, tôi muốn nói đó là hòa bình cho tất cả mọi người dân, vì không ai có thể vui hưởng hòa bình mà không có người khác. Đức Thượng Phụ Toan cũng nhận xét rằng việc chiếm đóng của Israel tại Thánh Địa là điều xấu cho kẻ chiếm đóng lẫn người bị chiếm đóng. Chúng tôi muốn sống với nhau như những người láng giềng tốt, chứ không phải như những kẻ thù.
Roma, Chủ nhật 25 tháng 9 tới đây, cha Pascual Chavez, bề trên tổng quyền dòng Salesian, Don Bosco, sẽ chủ sự thánh lễ tại Vandoco thuộc tỉnh Torino với nghi thức trao thánh giá truyền giáo cho 40 tu sĩ của dòng, trong đó có 8 thầy người Việt Nam. 40 nhà thừa sai Don Bosco đang theo học một khóa học chuẩn bị và sáng thứ Tư 14 tháng 9 vừa qua đã tham dự buổi tiếp kiến chung tại Vatican để nhận phép lành của Đức Thánh Cha. Cha Alfred Maravilla, điều họp viên khóa học, đã tháp tùng các nhà truyền giáo tương lai. Việc trao thánh giá và sai đi truyền giáo được cử hành theo một truyền thống có từ 136 năm nay, tức là hồi năm 1875. Thánh Gioan Bosco đã gửi các thừa sai đầu tiên của dòng đến truyền giáo tại Argentina, rao giảng tin mừng và nâng đỡ những người Ý di cư đến miền đất này. Từ nhiều năm nay, mỗi năm cũng có gần 10 tu sĩ Don Bosco Việt Nam tình nguyện đi truyền giáo tại các nước. Đặc biệt trong buổi lễ ngày 25 tháng 9 tới đây, cha bề trên tổng quyền Pascual Chavez sẽ trao thánh giá truyền giáo cho 6 nữ tu dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, được gửi đi thành lập một cộng đoàn tại Sudan, bên Phi Châu.
Washington, các giáo phận tại Hoa Kỳ đang tích cực và hăng hái chuẩn bị các tín hữu sử dụng bản dịch mới sách lễ Roma sẽ bắt đầu từ mùa vọng năm nay, ngày 27 tháng 11. Tại các giáo phận đều có những lớp giáo lý, xuất bản các bài báo và tài liệu giúp các tín hữu hiểu và làm quen từ từ với bản dịch mới. Chẳng hạn bà Rita Tyron, giám đốc văn phòng phụng tự của giáo phận Lăng Sinh bang Michigan cho biết, hồi tháng 6 năm nay, chúng tôi đã tổ chức một loạt các buổi hội thảo cho 750 thủ lãnh giáo dân trong các xứ đạo, để họ trở về xứ, chuẩn bị cho các tín hữu khác. Chúng tôi cũng xuất bản hàng loạt các bài báo về thánh lễ và các phần khác nhau của thánh lễ, cũng như về những thay đổi trong bản dịch mới. Các ca sĩ và ca đoàn trong các giáo xứ cũng giữ một vai trò quan trọng để việc sử dụng bản dịch mới của sách lễ được tiến hành tốt đẹp, tập cho các giáo hữu làm quen với những phần được hát trong sách lễ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp tục chương trình, Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện tựa đề Nhờ Mẹ Đến Với Chúa.
Nhờ Mẹ Đến Với Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thánh mẫu người, chị của thánh mẫu, bà Maria vợ ông Clôbát cùng với bà Maria Magdala. Khi thấy thánh mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thánh mẫu rằng: "Thưa bà, đây là con bà." Rồi người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. Sau đó, Đức Giêsu biết là mọi sự đã hoàn tất, và để ứng nghiệm lời kinh thánh, người nói: "Tôi khát." Ở đó có một bình đầy giấm, người ta lấy miếng bọt biển mà thấm đầy giấm buộc vào một thanh hương thảo, rồi đưa lên miệng người. Nhấp xong, Đức Giêsu nói: "Thế là đã hoàn tất." Rồi người gục xuống và trao thần khí. Đã kiên trì theo Đức Giêsu suốt hành trình cuộc đời, nay mẹ tiếp tục theo con mình trong cuộc khổ nạn của người đến tận đồi Canve, đứng dưới chân thập giá. Có ai hiểu thấu được trái tim mẹ đang tan nát giường nào khi đứng trước thập giá Đức Giêsu, nhìn thấy con mình đang bị đóng đinh chết treo, và nghe những lời sỉ nhục, kết án oan từ quân dữ. Mẹ đứng gần thập giá, gần bên con, đôi mắt mẹ không phải đang cúi xuống để âu yếm chăm sóc con mình, vì mẹ không thể, nhưng là ngước lên để ngắm nhìn. Mẹ ngắm nhìn Chúa Giêsu, đấng vừa là con của mẹ, do bởi lòng mẹ sinh ra, vừa là Thiên Chúa của mẹ, vì Giêsu là đấng thánh, là con Thiên Chúa. Chìm ngắm Đức Giêsu, người con duy nhất do mình sinh ra, với 9 tháng cưu mang, 3 năm bú mớm, và bao năm chăm sóc, yêu thương, đang bị hành hạ, đối xử bất công thể ấy. Lòng người mẹ nào chẳng xót xa đau khổ. Thế nhưng, điều làm mẹ đau khổ nhất có lẽ là thái độ phàm thánh của quân dữ đối với Chúa Giêsu. Là một thiếu nữ Do Thái đạo đức, suốt một đời mẹ kính sợ Thiên Chúa và không dám làm dù chỉ một hành vi rất nhỏ xúc phạm đến uy danh người. Thế mà giờ đây điều mẹ chứng kiến không phải là sự cung kính tôn thờ của dân chúa, trái lại là sự xúc phạm, sự sỉ nhục họ dành cho đấng đã thiết lập giao ước tròn gọi làm dân riêng, đã đưa họ ra khỏi Ai Cập và hứa ban ơn cứu độ từ trời. Trước mắt thế gian, cách nào đó, chúng ta có thể suy ra rằng, một khi con mẹ bị kết án tử, thì mẹ cũng mang theo tiếng là mẹ của tự tội. Mẹ cũng đã bị tiếng đời chê cười, khinh bỉ vì đã sinh ra một người con đáng xấu hổ như thế. Mẹ cũng mang tiếng là không biết dạy con. Thế nhưng mẹ đang đứng đó gần bên thập giá, cần kề với người con của mẹ như một sự hiệp thông sâu xa với cuộc khổ nạn của con mẹ. Đồng thời, mẹ trở nên chứng nhân tuyệt vời cho tình yêu giàu lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho con người. Có ai khát ngoài mẹ đã nghe thật rõ và thấu hiểu lời "ta khát" của Đức Giêsu trên thập giá? Hẳn là Chúa Giêsu bị khát nước vì đã mất rất nhiều máu trong cuộc khổ nạn. Tuy nhiên, Ngài đang khao khát nhiều hơn thế, và nhờ mẹ và qua mẹ, chúng ta mới mong hiểu được đầy đủ hơn và sâu xa hơn cơn khát của Đức Giêsu. Chúng ta hiểu rằng Thiên Chúa khao khát chúng ta sám hối, trở về và tin vào tình yêu của Thiên Chúa, vì Ngài muốn chúng ta được sống sự sống dồi dào, hạnh phúc, bình an, tự do của con cái sự sáng, tức là con cái của Thiên Chúa. Ngài muốn chúng ta tôn sùng mẹ thánh Ngài khi nói: "Đây là mẹ con." Vì nhờ đặc ân của Chúa, hơn ai hết, mẹ thấu hiểu thánh ý Chúa và mẹ có thể hướng dẫn chúng ta trên đường thánh thiện. Lời trỗi của Chúa Giêsu trên thập giá cùng với lời chứng của các thánh mời gọi chúng ta rước mẹ vào nhà mình, nghĩa là sống tình con thạo với mẹ, sùng kính mẹ và nài xin mẹ dạy chúng ta cách sống tình con thạo với Thiên Chúa là Cha của chúng ta ở trên trời, theo gương Chúa Giêsu và nhờ Chúa Giêsu. Cùng nhau, chúng ta xin mẹ cho chúng ta được ở gần mẹ để chiêm ngắm Chúa Giêsu con mẹ, nghe và hiểu được cơn khát tình yêu của Chúa Giêsu và cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót vô bờ bến Ngài dành cho ta. Nhờ đó, đời sống của ta được biến đổi và trở nên tông đồ cho Chúa trong môi trường sống của mình.
Trong phần thứ ba của buổi phát, Mai Anh kính mời quý vị nghe Linh Mục Nguyễn Tắc Thắng giải đáp thắc mắc tôn giáo.
Kính thưa quý vị thính giả, trong mục giải đáp thắc mắc hôm nay, Linh Mục Nguyễn Tất Thắng, dòng Đa Minh sẽ đề cập đến những vấn đề liên quan đến Linh Mục. Thưa cha, trong những năm gần đây, giới truyền thông gửi đi những tin tức liên quan đến những hành vi xấu xa của Linh Mục như lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên để lên án giáo hội đã bao che những Linh Mục này thay vì loại họ ra khỏi hàng Linh Mục. Thế thì giáo hội nói gì về những vấn đề nghiêm trọng này ?
Nhờ bí tích truyền chức, Linh Mục trở nên đại diện Đức Kitô, đứng là đầu, vị mục tử và là hiền phu của giáo hội. Ở giữa các tín hữu, Linh Mục được coi như là nhân danh Chúa Kitô, trong tư cách con người của Chúa Kitô. Vì nên giống Đức Kitô, toàn đời sống của thử tác viên thánh phải được linh hoạt bằng sự hiến dâng toàn thể con người mình cho giáo hội và bằng sự bác ái mục tử đích thực. Linh mục đích thực là cha thiêng liêng của cộng đồng giáo hội được trao phó cho Ngài. Nhưng tiếc thay, có những linh mục đã không thực hiện đúng hình ảnh linh mục như người cha đáng kính trong cộng đoàn Kitô. Xảy ra những vụ lạm dụng trẻ vị thành niên từ nhiều thập niên trước đây, nhưng các giám mục giáo phận hoặc các bề trên cao cấp đã không xử lý đúng mức. Những tố cáo linh mục về lạm dụng trẻ vị thành niên nổi lên tại Hoa Kỳ vào những năm 2002 và sau đó lan sang các nước Âu Châu. Tông du tại Hoa Kỳ lần đầu tiên với tư cách là lãnh đạo giáo hội công giáo, Đức Giáo Hoàng Benedicto XVI đã nói: "Tôi vô cùng hổ thẹn và sẽ làm mọi việc có thể để điều này không xảy ra trong tương lai." Có được những linh mục tốt còn quan trọng hơn có nhiều linh mục. Chúng ta sẽ làm mọi việc có thể để hàn gắn vết thương này. Đức Thánh Cha Benedicto cũng viết trong lá thư mục vụ gửi đến các người công giáo tại Ireland: anh chị em chịu đựng đau đớn và cha thành thật xin lỗi. Cha biết rằng anh chị em phải chịu điều sai trái mà anh chị em không gây ra. Sự tin tưởng của anh chị em bị phản bội và phẩm giá của anh chị em bị xâm phạm.
Để giải quyết những tố cáo về các linh mục lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên, giáo hội có đưa ra những đường hướng cụ thể nào để giúp các hội đồng giám mục áp dụng hay không ạ?
Sau hơn 10 năm cứu xét và giải quyết những hồ sơ tố cáo, Bộ Giáo lý Đức Tin đã gửi thư luân lưu ngày 3 tháng 5 năm 2011 đến các hội đồng giám mục để giúp họ triển khai những chỉ nam trong việc giải quyết những trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Lá thư nêu lên 5 điều tổng quát như sau. Giáo hội qua các giám mục cần lắng nghe các nạn nhân và gia đình, dấn thân trợ giúp họ về mặt thiêng liêng và tâm lý. Giáo hội bảo đảm môi trường an toàn cho các thiếu niên. Giáo hội chú tâm hơn trong việc lựa chọn và huấn luyện linh mục tương lai. Giáo hội nâng đỡ các linh mục và giáo hội luôn hợp tác với chính quyền. Lá thư cũng nêu lên 5 điểm quan trọng cần chú ý. 1. Trong việc xử lý những hồ sơ lạm dụng, các giám mục phải tuân theo dân luật và giáo luật, cũng như tôn trọng quyền lợi của mọi người liên hệ. 2. Vị giáo sĩ bị tố cáo sẽ được coi vô tội cho đến khi bị chứng minh ngược lại. 3. Giám mục có thể giới hạn việc thi hành mục vụ của linh mục cho đến khi những tố cáo được làm sáng tỏ. Nên thực hiện bất cứ hiện pháp nào để khôi phục lại tiếng tốt cho giáo sĩ bị cáo buộc sai, nếu bị đòi hỏi như vậy. 4. Thời gian tố cáo được tăng lên 20 năm, thay vì 10 năm trước đây, tính từ lúc nạn nhân tròn 18 tuổi. 5. Cần chú ý rằng, với sự phê chuẩn của Tòa Thánh, Hội đồng Giám mục chủ ý đưa ra những quy tắc cụ thể. Những quy định này phải được hiểu như là một sự bổ sung cho luật phổ quát, và không thể thay thế nó. Những quy định riêng dĩ nhiên phải hòa hợp với giáo luật của giáo hội Latin và giáo hội Đông Phương, cũng như theo tự sắc Sacramentorum Sanctitatis Tutela. Trong trường hợp hội đồng quyết định thiết lập những quy tắc ràng buộc, cần phải được công nhận từ các bộ có thẩm quyền của giáo triều Roma.
Trong những năm qua, các giáo hội địa phương đưa ra những luật lệ riêng để xử lý những tố cáo về những linh mục lạm dụng trẻ vị thành niên. Thế thì giáo triều Roma có đưa ra những thủ tục giáo luật thích hợp nào để xử lý không ạ?
Thủ tục xử lý theo giáo luật hiện nay được tóm lược như sau. Sau khi cứu xét về những lời tố cáo về linh mục lạm dụng trẻ vị thành niên và nhận ra có những cơ sở căn bản, giám mục giáo phận hoặc bề trên có thẩm quyền có thể làm điều tra sơ khởi theo giáo luật. Nếu những tố cáo đáng tin, hồ sơ phải chuyển về Bộ Giáo lý Đức Tin để được hướng dẫn về những bước sắp tới. Đồng thời, Bộ sẽ chỉ hướng đi về các biện pháp thích hợp được cả hai bên thực thi để bảo đảm một diễn tiến công bình đối với vị linh mục bị buộc tội, tôn trọng quyền căn bản của linh mục được bảo vệ chính mình và lợi ích của giáo hội, bao gồm cả lợi ích của các nạn nhân. Cần lưu ý rằng việc áp dụng một hình phạt vĩnh viễn như việc loại trừ khỏi hàng giáo sĩ thông thường đòi hỏi việc xử án tố tụng hình sự. Theo khoản giáo luật số 1342, bản quyền không thể đưa ra hình phạt vĩnh viễn bằng nghị quyết ngoài tòa án. Vấn đề này phải trình lên Bộ Giáo lý Đức Tin để Bộ ra phán quyết dứt khoát về tội phạm của giáo sĩ, về sự không thích hợp thi hành sứ vụ, cũng như việc áp đặt một hình phạt vĩnh viễn. Những biện pháp giáo luật được áp dụng trong việc đối phó với giáo sĩ phạm tội lạm dụng tình dục thường có hai loại. Thứ nhất, những biện pháp đòi hỏi vị giáo sĩ bị hạn chế mục vụ công khai, hoặc ít nhất là cấm vị giáo sĩ tiếp xúc với trẻ vị thành niên. Những biện pháp này có thể được tăng cường với hình phạt hình sự. Thứ hai, những hình phạt của giáo hội, trong đó nghiêm trọng nhất là khai trừ ra khỏi hàng giáo sĩ. Trong vài trường hợp, chính bản thân vị giáo sĩ xin tháo gỡ khỏi nghĩa vụ giáo sĩ, bao gồm cả luật độc thân, xét vì ích lợi của giáo hội.
Giáo triều Roma có ra những chỉ thị hoặc những hướng dẫn khả thi cho các giám mục giáo phận hoặc hội đồng giám mục không ạ?
Bộ Giáo lý Đức tin đề nghị hội đồng giám mục soạn thảo hướng dẫn để cung cấp hướng dẫn cho các giám mục giáo phận và bề trên cao cấp. Trong trường hợp họ được thông tin về những tố cáo lạm dụng tính dục với trẻ vị thành niên do giáo sĩ thuộc quyền tài phán của họ. Tuy nhiên, hướng dẫn cần phải theo 10 nhận xét như sau. Thứ nhất, khái niệm về lạm dụng tính dục thiếu niên hiểu theo định nghĩa của Sanctorum Sanctitatis Tutelae số 6 cũng được phải hiểu giải thích theo quyền tài phán của Bộ Giáo lý Đức tin, trong khi tuân giữ dân luật của mỗi quốc gia. Thứ hai, người báo cáo về tội phạm cần được đối xử cách tôn trọng. Trong trường hợp khi lạm dụng tính dục có liên quan với tội phạm khác liên quan đến bí tích thống hối, người báo cáo được quyền đòi hỏi rằng tên của họ không được vị linh mục bị tố cáo biết. Thứ ba, giáo quyền phải trợ giúp những nạn nhân về thiêng liêng và tâm lý. Thứ bốn, việc điều tra về những tố cáo phải được thực hiện với việc tôn trọng quyền riêng tư và tiếng tốt của những người liên hệ. Thứ năm, ngoại trừ có những dấu hiệu nghiêm trọng đối nghịch, ngay cả trong thời gian điều tra sơ khởi, giáo sĩ bị tố cáo cần được thông báo về những lời tố cáo và được có cơ hội để trả lời. Thứ sáu, những cơ quan tư vấn để cứu xét và phân định từng trường hợp cá nhân không thể thay thế quyền phân định và quyền cai quản của từng giám mục. Thứ bảy, hướng dẫn trợ cấp cho pháp luật quốc gia nơi hội đồng giám mục có vị trí, đặc biệt về những gì liên quan đến nghĩa vụ thông báo cho chính quyền dân sự. Thứ chín, trong thời gian thi hành kỷ luật hoặc diễn tiến hình sự, vì giáo sĩ bị tố cáo luôn luôn phải có được sự nâng đỡ về đời sống cách công bằng và thích hợp. Thứ mười, vì việc vị giáo sĩ trở lại mục vụ công khai bị loại trừ nếu sứ vụ này trở thành nguy hiểm cho những thanh thiếu niên và hoặc gây tiếng xấu cho cộng đoàn. Tóm lại, hướng dẫn của hội đồng giám mục phải nhắm đến việc bảo vệ trẻ vị thành niên, giúp đỡ các nạn nhân trong việc tìm kiếm sự hỗ trợ và hòa giải. Hướng dẫn cũng phải cho thấy rằng việc giải quyết những tội phạm về lạm dụng tính dục vị thành niên do các giáo sĩ thuộc về trách nhiệm tiên khởi của giám mục giáo phận. Hướng dẫn sẽ dẫn đến một định hướng chung cho mỗi hội đồng giám mục để hòa hợp tốt hơn những nguồn lực của từng vị giám mục trong việc bảo vệ trẻ vị thành niên.
Hướng về tương lai, chắc chắn giáo hội sẽ chú ý đặc biệt hơn về việc lựa chọn và huấn luyện các ứng sinh linh mục. Thế thì giáo triều Roma có đưa ra những định hướng cụ thể nào không thưa cha?
Giáo hội có quyền phân định ơn gọi của các ứng sinh linh mục, vì ơn gọi là một quà tặng của Thiên Chúa được lãnh nhận qua giáo hội, trong giáo hội và để phục vụ giáo hội. Có hai yếu tố không thể tách rời trong ơn gọi linh mục là ơn ban tự do của Thiên Chúa và sự tự do có trách nhiệm của người nam. Khi đáp lại mời gọi của Thiên Chúa, người nam dâng hiến chính mình một cách tự do trong yêu thương. Chỉ riêng ước muốn trở thành linh mục thì chưa đủ và không có quyền để lãnh nhận chức thánh. Chính giáo hội trong trách nhiệm của mình, giáo hội quyết định các đòi hỏi cần thiết cho việc lãnh nhận bí tích được Chúa Kitô thiết lập. Phân định sự thích hợp của các ứng sinh, người muốn gia nhập chủng viện, cùng đồng hành với người ấy trong suốt các năm tháng huấn luyện, và kêu gọi người ấy vào chức thánh nếu xét thấy người ấy có những phẩm chất cần thiết. Việc huấn luyện linh mục trong tương lai phải liên kết với 4 chiều kích huấn luyện: nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ. Tóm lại, chức linh mục là một hồng ân, chứ không phải là một quyền lợi mà bất cứ ai có thể đòi hỏi. Bộ Giáo dục tái khẳng định rằng các giám mục, các bề trên thượng cấp phải thực hiện sự phân định cẩn thận về sự thích hợp của các ứng viên vào chức thánh, từ khi thâu nhận vào chủng viện cho đến khi chuyển chức, để bảo đảm rằng giáo hội luôn có các linh mục thích hợp, những mục tử đích thật theo trái tim Chúa Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày mục Mẹ Maria tựa đề Đức Maria là đấng trung gian.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các tháng qua, chúng ta đã khai triển đề tài Đức Maria là Eva mới và là đấng đồng công cứu chuộc, hay là người cộng tác vào công trình cứu chuộc của Chúa Giêsu con mẹ. Từ hôm nay chúng ta tìm hiểu đề tài Đức Maria là đấng trung gian. Sự trung gian đại đồng của Đức Maria nghĩa là nhiệm vụ hiền mẫu trong việc chiếm hữu được, cũng như trong việc thụ hưởng và ban phát mọi ơn thánh, là một trong các khía cạnh hay và thời sự nhất của mầu nhiệm về Đức Maria được đọc hiểu trong lịch sử cứu độ. Trong hơn 6 thập niên qua, nó đã được nền thần học của giáo hội công giáo nghiên cứu và đã lôi kéo sự chú ý của huấn quyền giám mục cũng như huấn quyền giáo hoàng và công đồng Trung Vatican II. Đối với tín hữu, đề tài này đã hấp dẫn sự tin tưởng và lòng đạo đức bình dân đối với quyền năng can thiệp và lòng xót thương hiền mẫu của mẹ Maria. Trong khi trên bình diện chính thức, nó được cử hành trong phụng vụ chung của giáo hội. Còn trong lĩnh vực đại kết, nó đã và tiếp tục là đề tài nổi bật bị anh chị em tin lành phản đối trong liên hệ khó khăn với các lập trường của giáo hội công giáo. Từ đầu thế kỷ 20 tới nay, đề tài Đức Maria là trung gian vẫn luôn luôn duy trì được tính cách thời sự chính xác của nó trên bình diện tín lý cũng như thần học và mục vụ. Ở đây chỉ cần nêu lên vài thời điểm quan trọng. Thời gian giữa các năm 1920 tới 1940 là giai đoạn đào sâu và hệ thống hóa đề tài Đức Maria là trung gian ơn thánh. Tiếp đến là các thỉnh cầu định nghĩa tín lý long trọng về sự trung gian của Đức Maria được đệ trình lên công đồng Trung Vatican II hồi năm 1964 và tuyên ngôn của công đồng về vấn đề này. Năm 1978 đã có hội nghị Thánh mẫu học quốc tế lần thứ hai về đề tài Đức Maria là đấng trung gian ơn thánh, như đã được sống và đề nghị trong giáo hội ngày nay. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu lịch sử, từ vựng cũng như nội dung giáo lý do các thần học gia và huấn quyền đề ra liên quan tới vấn đề trung gian của Đức Maria. Tiếp đến là đề nghị một số viễn tượng thần học và mục vụ mới đã được công đồng Trung Vatican II chỉ cho thấy, giúp đáp ứng các nhu cầu của nền văn hóa và sự nhạy cảm tôn giáo của chúng ta ngày nay một cách tốt đẹp hơn.
Trước hết là lịch sử sự phát triển của đề tài Đức Maria là trung gian ơn thánh. Giáo lý về sự trung gian của Đức Maria đã chỉ được hệ thống hóa trên bình diện thần học trong hơn 60 năm qua, nhưng tước hiệu Đức Mẹ là đấng trung gian đã có các nội dung giáo lý chuyên biệt và chính xác, cũng như việc kêu cầu Đức Mẹ với tước hiệu diễn tả sự tin tưởng nơi sự chở che của Đức Mẹ là điều rất cổ xưa trong giáo hội. Chỉ cần nhớ tới bài thánh ca Subtum Presidium, dưới sự bảo vệ của mẹ, mà giới chuyên viên cho rằng đã được sáng tác vào thế kỷ thứ ba, thứ tư, và nó diễn tả niềm tin của tín hữu nơi sự bầu cử của Đức Maria mẹ Thiên Chúa. Dưới sự thúc đẩy của các giáo phụ và các tiến sĩ giáo hội, niềm tin ấy ngày càng mang các sắc thái chính xác hơn. Và vào cuối thế kỷ thứ sáu, tước hiệu đấng trung gian đã được dùng với các ý nghĩa ngày càng chuyên biệt và chính xác hơn. Từ thế kỷ 12 trở đi, tước hiệu này ngày càng được dùng thường xuyên hơn, nhưng chỉ vào thế kỷ 17, luận thuyết giáo lý về tước hiệu mới bắt đầu được diễn tả ra một cách thực sự riêng rẽ. Và sau cùng, vào thế kỷ 20 mới có nhiều tác phẩm và bài viết trình bày nhiệm vụ hiền mẫu của Đức Maria trong việc bầu cử và phân phát các ơn thánh cho tín hữu. Từ năm 1921 trở đi, trong khung cảnh dự án của Giáo hội Bỉ đối với việc định nghĩa tín lý về sự trung gian của Đức Maria, đã có nhiều tác phẩm thần học có phẩm chất chào đời liên quan tới đề tài này, và ngày càng nhiều hơn cho tới năm 1950. Trong năm 1921, Đức Hồng Y Mercier, Tổng giám mục Malines bên Bỉ, với sự cộng tác phụng vụ thần học của Đại học Louvain và sự ủng hộ của Hội đồng giám mục Bỉ, cũng như của nhiều dòng tu, tất cả hàng giáo sĩ và giáo dân, đã xin Tòa Thánh phê chuẩn lễ kính Đức Maria là đấng trung gian và yêu cầu Tòa Thánh đưa ra định nghĩa tín lý liên quan tới sự trung gian đại đồng của Đức Maria. Năm 1922, Đức Giáo Hoàng Benedicto XV chấp thuận cho các giáo phận tại Bỉ và tất cả các giáo phận nào làm đơn xin được phép cử hành lễ kính Đức Maria Trung Gian, nhưng không đưa ra định nghĩa tín lý. Các vị giáo hoàng đến sau, cho đến Đức Pio XII, sẽ tiếp tục đường lối này, nhưng vấn đề thần học liên quan tới sự trung gian sẽ được thay thế bằng vấn đề thần học liên quan tới sự đồng công cứu chuộc và vấn đề linh hồn và xác lên trời, nhưng nó vẫn không mất đi tính cách cơ cấu và thời sự của nó.
Trong giai đoạn trước khi chuẩn bị công đồng Trung Vatican II, tức giữa các năm 1959-1960, đã có 300 câu trả lời được gửi về tòa thánh từ phía các giám mục, các dòng tu và các đại học công giáo, đề nghị công đồng thảo luận về việc long trọng định nghĩa sự trung gian đại đồng của Đức Maria. Việc thỉnh cầu này không chỉ canh tân lời thỉnh cầu của Đức Hồng Y Mercier, nhưng còn trình bày tổng hợp của phong trào trung gian thánh mẫu của 80 năm qua nữa. Phong trào này đã thừa hưởng suy tư hệ thống hóa thần học, các can thiệp chuyên biệt của các huấn quyền giáo hoàng, của các công thức trong lễ nghi phụng vụ và sự phát triển của lòng sùng mộ và đạo đức bình dân diễn tả, đôi khi một cách thái quá, diễn tả một ý thức và sự tin tưởng vô bờ nơi sự bầu cử hiện nay và nơi lòng xót thương ban phát ơn thánh của Mẹ Thiên Chúa. Công đồng Trung Vatican II đã không thể xem xét thỉnh cầu định nghĩa này, nhưng đã đưa ra một giáo lý vững chắc và rõ ràng liên quan tới sự trung gian của Đức Maria trong việc ban phát các ơn thánh cho tín hữu. Tuy nhiên, trong phong trào trung gian thánh mẫu, cần phân biệt rõ ràng việc đào sâu và hệ thống hóa thần học phụng vụ với lòng đạo đức và thái độ sùng mộ bình dân. Thật thế, trong khi sự tin tưởng của tín hữu nơi quyền năng của Đức Maria được diễn tả ra trong các kiểu sùng mộ bình dân nhiều khi quá đáng, thì việc suy tư thần học và các chỉ dẫn của huấn quyền duy trì được tính cách quân bình và ngày càng dựa trên các dữ kiện của mặc khải và sự tương tự nền tảng với mầu nhiệm sứ mệnh vĩ đại của Chúa Kitô trung gian. Liên quan tới từ vựng trong nền thần học tiền công đồng, các thần học gia thay đổi từ Thánh Tôma tiến sĩ giáo lý về Chúa Kitô trung gian như là đấng đứng giữa và có khả năng nối liền hai thái cực, áp dụng tước hiệu trung gian cho Đức Maria trong sự tương tự với tước hiệu trung gian mà Thánh Phaolô đã gán cho Chúa Kitô. Bằng cách cho tước hiệu này ý nghĩa của sự cộng tác vào công trình cứu chuộc khách quan được thực thi trong cuộc sống lịch sử trên trần gian này, cũng như cho việc áp dụng hiện nay cho các hoa trái của ơn cứu độ chủ quan qua sự bầu cử và phân phát ơn thánh của Mẹ.
Nhưng trong khi Chúa Kitô là vị trung gian duy nhất đối với cả hai đối tượng của ơn cứu độ, bởi vì Người là lý do chính, độc lập, tự đủ và cần thiết, Đức Maria là đấng trung gian như là lý do phụ, tùy thuộc, không tự đủ và cần thiết một cách theo giả thuyết. Ban đầu, tước hiệu trung gian đại đồng có nghĩa là sự cộng tác của Đức Maria vào việc thụ hưởng và phân phát tất cả các ơn thánh hiện nay. Ý nghĩa chuyên biệt này vẫn còn được một vài thần học gia chấp nhận hiện nay. Trái lại, đối với các người khác, sự trung gian đại đồng của tất cả các ơn thánh ám chỉ sự cộng tác vào việc cứu chuộc khách quan, nghĩa là vào việc áp dụng hiện nay các hoa trái của ơn thánh cho các cá nhân. Trong trường hợp thứ hai này, tước hiệu trung gian đại đồng chỉ khác với tước hiệu của Mẹ Tinh Thần, Mẹ của ơn thánh trên danh từ chứ không thật sự, và sự trung gian đó đồng nghĩa với chức làm Mẹ Thiêng Liêng của Đức Maria. Dẫu sao đi nữa, sự trung gian cũng như việc đồng cứu chuộc có cùng một nguồn gốc thần học. Sự cộng tác hiền mẫu liên tục của Đức Maria vào công trình cứu rỗi của Chúa Kitô, từ biến cố truyền tin cho tới biến cố quang lâm của Chúa, và có cùng một nền tảng duy nhất, sự kết hiệp của Mẹ với con mình qua biến cố sinh ra trong công trình của lịch sử, và sự hiệp nhất trong vinh quang qua biến cố hồn xác lên trời và kết thúc công trình cánh chung. Sự trung gian và đồng cứu chuộc luôn luôn có tương quan với nhau, tiếp nối nhau và diễn tả một cách tổng thể hai thời điểm trong chức làm Mẹ Tinh Thần của Đức Maria đối với loài người: hành động để chiếm hữu được ơn thánh và hành động để áp dụng hoa trái của ơn thánh đó cho từng người một cách riêng rẽ.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Geneva, đại diện tòa thánh tại các tổ chức Liên Hiệp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, Đức Tổng giám mục Silvano Tomasi kêu gọi cải tiến việc săn sóc các phụ nữ thai nghén thay vì dùng tài nguyên để cổ võ ngừa thai và phá thai. Vatican, Đức Hồng Y Kurkov, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, cho biết cuộc viếng thăm tới đây của Đức Thánh Cha tại Đức từ ngày 22 đến 25 tháng 9 có một khía cạnh đại kết đặc biệt. Washington, các giáo phận tại Hoa Kỳ đang tích cực và hăng hái chuẩn bị các tín hữu sử dụng bản dịch mới sách lễ Roma sẽ bắt đầu từ mùa vọng năm nay, ngày 27 tháng 11 tới đây.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit, tức là 31m25 và 12.035 kilosit, tức là 24m93. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.900 kilosit, tức là 30m30 và 17.765 kilosit, tức là 16m88. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.